lòng yêu thương cần đến rồi mừng câu hát thanh lương tôn kính Phật hái hoa em cúng dường xuân yêu đời chân nắng ấm quê hương xuân Di Lặng là xuân lòng muôn
và thường thì một cái vị thiền sư trước khi nhắm mắt lìa cõi đời thì họ thường để lại những bài kệ hay là bài thơ nói lên cái quan điểm, nói lên cái nhìn của mình hay là cái sự thông hiểu của mình về Phật pháp. Và những bài nghĩ rằng Phật pháp là những cái là những quan điểm hay là những cái sự hãy biết về cuộc đời, về nhân sinh và vũ trụ. Và vì thiền sư Mạnh Giác này trước khi nhắm mắt thì ngài có kêu mọi người là tâm chủ lại và để lại những cái bản kệ có cái tờ đề là cáo tập thì chúng tất nhiên là có về pháp chúng. Và người đề này sau khi vị thiền sư này nói lên cái bản kệ và sau đó ngài ngồi thiền và an nhiên nhận diện. Nhưng chúng ta thấy rằng từ xưa cái truyền thống là người ta có thể hiểu trước và sự chết, và người ta đứng dậy người ta ngồi thiền và sau đó người ta đi. Như là chúng ta thấy rằng là có hai cái vị là thiền sư ở cái chùa đầu ở ngoài Hà Nội là để lại trong cái tư thế là ngồi thiền. Thì cái bài kệ đó về tiếng Hán là như sau: Xung thử bách hoa lạc, xung đảo bách hoa khai, sử dụng nhạc tiền bỏ lạc tùng đầu bản tác, mặc vì xung vào hoa lạc thần, tình tiền lạc già nhất y mai. Nghĩa tiếng Việt là xung đi tâm hoa rụng, xung để tâm hoa nở, trước mắt sự việc trôi mãi, khi đầu già đến rồi chở vào xung tàn hoa rụng nghệ, đêm qua sân thượng một cành mai. Đây là bài kệ sáu câu nói lên con điểm của mình về con người và vũ trụ, và cũng có nghĩa là nói lên con điểm của Phật pháp về cuộc đời. Thì hai cái câu đầu là xuân đi tâm hoa rụng, xuân để tâm hoa nở. Thì chúng ta biết rằng vì thiền sư này khi mà chuẩn bị ra đi thì vào cuối tháng 11, và chúng ta biết rằng vào mùa đông cuối đông và chuẩn bị đón Tết, và chắc chắn là trong chùa đã chuẩn bị để mà đón xuân về với những cành hoa. Và cái vị thiền sư này đã mượn cái hình ảnh của cái hoa để nói lên cái quan điểm của mình về cuộc đời, hay là nói lên cái quan điểm của Phật pháp. Thì vị thiền sư này nhìn cái hoa và nói lên cái ý nghĩa, mượn cái hoa để nói lên cái ý nghĩa của tự nhiên là xuân đi trăm hoa rụng, xuân để trăm hoa nở. Như vậy là ở tự nhiên thế giới và vũ trụ mà vị thiền sư này mượn cái hình ảnh cái hoa để nói lên cái luật vô thường như là xuân đi thì hoa rụng, thế này khi xuân đến thì hoa nở, rung và nở. Hay là giống như nói kệ và sinh, thì đây là quy luật của vũ trụ, quy luật của vũ trụ. Mượn hình ảnh của cái mai để nói đến rằng vũ trụ này là có sinh và có diệt, hay là nói cách khác có diệt và có sinh, sinh diệt, diệt sinh. Rồi hai câu kể tiếp là trước mắt sự việc trôi phải trên đầu và đỉnh rồi. Những hai câu đầu mượn hành chi ma để nói những cái luật vô thường của trời đất, thì hai câu này vì thiền sư nói về cái luật vô thường đổi thay của chính bản thân con người. Con người chúng ta rồi ai cũng sẽ già, cái này và già là biểu hiện đến là một sự đổi thay vô thường, có sinh thì có diệt. Con người sinh ra rồi chắc chắn sẽ già và rồi sẽ chết. Và hai câu này nói đến cái luật vô thường đổi thay hay là sinh diệt của chính bản thân một người. Và trong sáu cái câu kệ này, sau khi nói qua về cái luật vô thường của trời đất và của con người là sinh bệnh, và những hai câu sau này vì thị sư nói lên quan điểm của mình hay là nói lên quan điểm là chở bảo xuân tàn hoa rụng để bên quan sân trước một cảnh mang. Hai câu này của anh là quan trọng. Nếu như bốn câu đầu nói về cái sự đổi thay sinh diệt của trời đất và con người, hay là nói đến cái sự buồn thảm và chúng ta thấy là trời đất vũ trụ sự vật hiện tượng nó có đó rồi nó mất đó, rồi bản thân con người chúng ta cũng thế, cha mẹ anh em bạn bè của chúng ta cũng thế, có đó rồi mất đó. Và sự mất mát đó chắc chắn sẽ làm cho con người của chúng ta rất là buồn rầu trước cái sự chết chóc, buồn rầu trước cái sự chia ly, buồn rầu trước cái sự ly tan và mất mát. Đúng, với một suy nghĩ bình thường của con người thì chúng ta thấy rằng cái cuộc đời này nó buồn, rất là buồn. Nhìn người ta, nhìn sự vật tiền đường, mình thấy đổi thay, và sự đổi thay đó nó làm cho mình buồn. Mới thấy bạn bè đó, mới thấy cảnh vật đó, tiền bạc đó, địa vị đó, mới có đó rồi nó là mất đi, buồn. Rồi bản thân chúng ta cũng vậy, con người, những người thân, rồi bản thân của chúng ta nhìn lại, chúng ta cũng phải già, già hơn nữa rồi. Tết đến là vui, là đối với các em nhỏ, nhưng đối với những người lớn chúng ta đây là thấy tết là mình không nói chuyện về cái tế, mình nói chuyện về việc con người. Chúng ta thấy là tế tế là có hình bản hơn, có hình là mục tiêu đen hoặc trắng, rồi từ từ theo thời gian rồi nó sẽ trắng hoàn toàn, và sau đó rồi thì còn trắng. với sự đổi thay sinh diệt của đời này và có người như vậy không buồn sau đời này. Bạn em buồn lắm. Bởi vậy cho nên con người chúng ta sống chỉ nhiều nhiều sống với nhiều sống với thời thơ ấu sống với thời làm xóm con người chúng ta khi di chuyển quy định và quản lý. Nhưng mà đạo Phật giúp cho chúng ta có một suy nghĩ khác, giúp cho chúng ta có một cái quan điểm hay có một nhận thức. À, mặc dù trong cái cuộc đời nghe thế và cuộc đời buồn như thế đó, nhưng nếu như vậy một cái sự nhận thức đủ lắm thì chúng ta có thể chuyển, chúng ta có thể chuyển cái buồn đó thành cái vui, chúng ta có thể chuyển cái sự sinh diệt đó thành cái sự bất sinh bất bất diệt. Tại sao con người chúng ta buồn? Tại sao chúng ta thể có sự sinh diệt? Tại vì chúng ta chưa có cuộc đời, tại vì chúng ta đã còn bị ô cái chi ảm che lấp. Chúng ta tưởng rằng có chết rồi có sống, thế nào rồi chúng ta buồn. Và sở dĩ chúng ta buồn tại vì chúng ta tham ái, tại vì chúng ta muốn nắm giữ, tại vì si mê, cho nên chúng ta phải nắm giữ. Rồi chúng ta phải có cái gì phân biệt là có chết là có sống. Nhưng Đức Phật là người đầu tiên khai mở cho những loại thấy được hay là mở như thế ra. Nhìn cái sự vật nhất thần, nhìn sự vật, nhìn cái cuộc đời này, con người và vũ trụ, nhìn thấy chủ nhất thần, nhìn thấy chủ nhất thần nghĩa là nhìn thấy chủ bất sinh bất 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 tận, nhìn thấy được cái sự vật và hiện tượng là bất sinh bất tận, không sống và không chết. Nếu như con người của chúng ta phải sống chết rồi buồn thì với một cái nhìn mới, một cái quan điểm mới là bất sinh bất tử thì chắc chắn rằng cái buồn đó nó sẽ không có chỗ đứng trong tâm hồn một người ta. Và có thể rằng cái vì kiến thức này ngồi nhìn xong rồi chết mà quý vị thấy rằng thường người ta là như thế nào? Thường cái chuyện người ta có buồn không? Buồn lắm, phải không? Thường cái chuyện người ta rất buồn. Nhưng mà vị thiền sư này thì không như vậy. Và ngài là để lại cho con người nói chung một quan điểm để thấy rằng này là bạn ơi, này các người ơi, chế không phải là chế không phải là sự buồn đau mà cái cuộc sống này là nó bất sinh bất tử, không sinh và không chết. Chúng ta thấy rằng là bây giờ chúng ta là bất hạnh rồi, bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi sáng hoặc là bất này. Nhưng mà nơi nào có cái hướng Mỹ ở tại Washington, thủ đô Mỹ chẳng hạn thì bây giờ là đang là 7 giờ rưỡi sáng, à 7 giờ rưỡi tối nên ở đây gọi là sáng thì bên kia là làm tối, cùng một thời điểm nào. Nhưng mà nếu như mình đứng đây thì mình nói sáng. Nhưng mà cũng ngay thời điểm này một người nào đó tại Washington DC, thủ đô Mỹ thì nó thấy là tối, đây là sáng, nhưng mà bên kia là tối, thế nào? thì chúng ta thấy rằng là cùng một cái điều là mà một nơi gọi là sản, một nơi gọi là tội. Vậy thì nó nào đúng? Một nơi nào đúng? Chỗ sản đúng hay là chỗ tội đúng? Không chỗ nào là và không chỗ nào là sai. Chẳng qua cái nhìn của con người vô minh thôi, cho nên chúng ta thấy có sinh, có diệt, có sống, có chết, có ngày và có đêm. Chỉ vì vô minh cho nên chúng ta chia cái thực tại này, chúng ta chia cái nhận thức này, chúng ta chia ra có sống, có chết, có ngày, có đêm. Nhưng mà thực tế là không có. Dưới cái gì của trí tuệ, người đã nhìn sự vật nhất thần, thấy sự vật là nhất thần. Những cái gì mà mắt thấy, tai nghe của chúng ta, cái đó là ảo giác. Ảo giác là như vậy, ảo giác là nó không phải thật. Cái này cái gì chúng ta phải hành, nhưng mà biết được thì gọi là thế. Thế là cái ảo giác là như vậy, là cho chúng ta một cái gì tâm tự là thật, nhưng mà nó không phải là cái sự thật, không phải là chân lý. Vì vậy cho nên cái điều thứ này là để làm chúng ta hai cái bài này, để là hai cái công nghệ sau cùng rất là hay, rất là ý nghĩa. Chở vào xuống tàn hoa và hồng hệ, xếp qua sân tử một cảnh mạng. Chở vào chở có bạn hay là chở có suy nghĩ. Thường thì người ta xuống tàn hoa hồng hệ là gì? Là xuống tàn đi rồi thì nó hồng hệ, là tất nhiên là hoa nó là một cái hệ rồi. Thì nói đến một sự buồn bã tuyệt vọng, đấy là chết là hết. Xuân tàn hoa hồng hệ, chở có bạn xuân tàn hoa hồng hệ. Theo quan điểm của người thường, người ta nghĩ rằng là xuân đi rồi là hoa rụng hết, buồn lắm, không còn mùa xuân. Nhưng mà vì điểm xứ này là chẳng sao dỡ bỏ suy nghĩ, dỡ bạc xuân tàn hoa rụng hết. Cái này là vì điểm xứ này cũng trọng thân phận của tên là cạn giặc, cái giặc quan của một người, giặc quan của một người mình là nó dễ bị ảo, thấy vậy nhưng mà không phải vậy. Cứ cần có rằng những cái gì mắt thấy, tai nghe, cảm xúc và nhận biết thì cái đó đều là ảo, đừng có nắm giữ. Thì cái gì vị trí này cũng lặp lại để có thể đó chở có bạn xuống và món hoa rồi. Là ngài vì sự bản giác này cảm giác chúng ta đừng có nhìn vào cái sự việc mà có vẻ như là quá đủ việc đó để mà buồn. Thì ngài nói đừng có buồn nhé. Và vì sao cái câu cuối cùng đêm qua xuất hiện một cảnh mai, cái gì đêm qua xuất hiện một cảnh mai không phải là không đi rồi là quá đủ việc. Nếu như qua rồi thì rồi thì làm gì mà để qua một cảnh mạng nó lại xuất hiện và trở lại. Thế nào? Thì hai câu sau này vì thiên sứ mạng đã cho chúng ta một tinh thần làm ôn yêu đời. Mùa xuân là hoa mai nở. Hoa mai là một biểu tượng cho cái sự trường tồn, sự cằn cỗ nhưng mà rất là chịu đựng, rất là tham nhận, vượt qua những thời điểm khắc khe để mà vẫn tồn tại, để mà vẫn nở những cái nụ hoa thật là xinh tươi, đóng góp cho ý nghĩa của cuộc đời. Vì thiên sứ này đã luôn như vậy, là cái mang ngành mai để nói đến rằng ngày càng vui hơn, đừng có buồn nhẹ mà hãy vui lên như đóa hoa mai kia. Đấy là vượt qua tất cả những sóng gió, những cái thời tiết rất là khắc nghiệt của mùa đông để mà sự sống vẫn tiếp tục, để mà mình vươn lên vẫn là mẹ để cống hiến góp phần trong mùa xuân được là lành. Thì thứ hai của câu cuối này giờ bạn sống là mọi điều nhẹ để con sinh được một ngày mai. À, đây là hai cái câu mà giữ được những cái ý nghĩa rất là tuyệt vời. Với hai cái câu kể, với hai cái câu kể sau cùng này, vì vị sư bản giả đã gợi ý cho tất cả chúng ta này các người ơi, chớ có phụ râu được cái sự ly biệt, được cái sự thay đổi của đời là con người, thì cảm ơn các người nhớ mà hãy vui lên, hãy vui lên để thấy rằng là trong những cái mà buồn rầu của cái suy nghĩ vô minh chi bộ đó, thì bởi vì ánh sáng của trí tuệ, thì trong cái sự đau khổ của vô thường tồn tại đó, thì chủ đề vẫn cống hiến hay là phật pháp vẫn giúp cho chúng ta thấy được cái sự bất sinh bất tử trong cuộc đời, để chúng ta vẫn an nhiên, để chúng ta vẫn là tự tại và chúng ta vẫn vui trong cái cuộc sống này đau khổ. Và rất mong rằng với cái bài kệ này là đại lời cho chúng ta những cái suy nghĩ của cha ông chúng ta trước đây, và nó cũng chính là những cái suy nghĩ của đức Phật muốn giúp cho mọi người chúng ta luôn tìm thấy sự an vui dưới những sự bất an đổi thay của con người. Và thì những gì không ngờ những chúng tất cả như vậy thành công thường an lạc và tiếp tục hành thiện để sớm hiểu biết, để sớm chứng giác trong những cuộc đời đầy khổ hạnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dịp đây thì cũng xin thông báo là chiều nay là bộ giờ mời lâm hiền của chúng ta xuống dự lễ tất niên các đạo tràng của thiền viện Phật Hạnh nhé, bộ giờ của chúng ta. Và theo thông lệ thì mỗi đạo tràng như vậy tự ra một người đại diện để phát biểu, để phát biểu những cái suy nghĩ của mình, hay là cho cái đạo tràng thiền của mình. Hay là ở đây phải là trọng tâm của đại khái là tiêu biểu một cái gì nào đó tiêu biểu phát biểu đóng góp cho buổi thiền chiều nay. Bây giờ trước mắt là từ miền có ai là phát biểu được không? Phát biểu thì có thể là viết giấy hoặc là nói chuyện, nhưng mà cái đại ý là mình nói đây là lý do tại sao mình để ở thiền để thiền viện tại thiền viện này trong trường hợp này. Và sau khi thực tập mình thấy có những cái điều kiện gì, có những cái suy nghĩ gì, và cái hướng tới mình sẽ dùng ý như thế nào với bản thân này. Bây giờ đây có ai thôi được rồi là cho suy nghĩ nha.